Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 15 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến bạo lực trong Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề, Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đau buồn vì các vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Paris và tại sân vận động Pháp, khiến cho nhiều người bị chết và bị thương. Ngài chia sẻ nỗi khổ đau của gia đình các nạn nhân và hiệp ý cầu xin Thiên Chúa là Cha từ bi đón nhận các nạn nhân vào trong bình an sáng láng và đem lại an ủi và hy vọng cho những người bị thương và gia đình họ. Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha viết như trên trong điện tín gửi Đức Hồng y André Vintrois, Tổng giám mục Paris. Ngài bảo đảm sự gần gũi tinh thần với họ và với tất cả những ai tham dự vào việc cứu giúp các nạn nhân. Một lần nữa, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án bạo lực không giải quyết được gì và cầu xin Thiên Chúa soi sáng cho tất cả mọi người có các tư tưởng hòa bình và liên đới, cũng như ban tràn đầy phước lành của người trên các gia đình đang bị thử thách và trên toàn dân Pháp. Trong thông cáo phổ biến ngày 14 tháng 11, Cha Federico Lombardi, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng đã cho biết Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn khi nghe tin các vụ khủng bố xảy ra chiều ngày 13 tháng 11 tại nhiều nơi ở Paris, khiến cho ít nhất 120 người thiệt mạng và 200 người bị thương, trong đó có 80 người bị thương rất nặng. Cha nói, chúng tôi kinh hoàng theo dõi các tin tức khủng khiếp này và bị chấn động bởi việc biểu lộ bạo lực khủng bố điên loạn và thù hận mới này, mà cùng với Đức Thánh Cha và tất cả mọi người yêu chuộng hòa bình, chúng tôi triệt để lên án. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và những người bị thương, cũng như cho toàn dân Pháp. Đây là một tấn kích chống lại nền hòa bình của toàn nhân loại. Nó đòi buộc phải có một phản ứng cương quyết và liên đới từ phía tất cả chúng ta để chống lại việc hận thù sát nhân lan tràn trong tất cả mọi hình thái của nó.
Được biết, tối ngày 13 tháng 11, các cảm tử quân Hồi giáo đã cho bom nổ trong sân vận động Pháp, nơi diễn ra trận đấu giữa Pháp và Đức, có sự tham dự của Tổng thống François Hollande. Tiếp đến, bom nổ trong một rạp hát và 8 thành viên của nhà nước Hồi giáo IS đã xả súng bắn loạn xạ vào các khách đang ngồi tại vài quán cà phê. Lực lượng của nhà nước Hồi giáo IS cũng đe dọa khủng bố dân chúng các thành phố Roma, London và Washington. Trong một thông cáo khác liên quan tới việc chờ đợi năm thánh lòng thương xót, Cha Lombardi khẳng định bạo lực khủng bố gây chết chóc, điên loạn và vô nghĩa trong các ngày này nhằm mục đích gieo vải kinh hoàng. Nếu chúng ta để cho mình sợ hãi là chúng đã đạt được mục đích đầu tiên. Đây là một lý do khác để cương quyết chống lại cám dỗ sợ hãi. Dĩ nhiên cần phải thận trọng, có tinh thần trách nhiệm và đề phòng hợp lý, nhưng phải tiếp tục sống, xây dựng hòa bình và tin tưởng lẫn nhau. Do đó, năm thánh lòng thương xót lại càng cần thiết hơn nữa. Sứ điệp của lòng thương xót, nghĩa là của tình yêu Thiên Chúa đem lại yêu thương và hòa giải, chính là câu trả lời cho các thời điểm cám dỗ mất tin tưởng. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói rằng, sứ điệp của lòng thương xót đã là câu trả lời lớn lao của Thiên Chúa và các tín hữu trong thời đen tối và kinh hoàng của Đệ Nhị Thế Chiến, của các tàn sát do các chế độ độc tài gây ra, của việc phổ biến thù hận giữa các dân tộc và con người. Hôm nay, khi Đức Thánh Cha Francisco nói tới Đệ Tam Thế Chiến từng mảnh, cần có sứ điệp của lòng thương xót để khiến chúng ta có khả năng hòa giải, xây dựng các cây cầu mặc cho tất cả và có can đảm yêu thương. Đây không phải là thời điểm khước từ năm thánh hay sợ hãi, nhưng chúng ta cần năm thánh hơn bao giờ hết. Chúng ta phải sống khôn ngoan, cũng như can đảm và với tinh thần hăng say, tiếp tục tiến tới mặc dù có các tấn kích của thù hận. Đức Thánh Cha Francisco hướng dẫn chúng ta và mời gọi chúng ta tin tưởng nơi Chúa Thánh Thần là đứng đồng hành với chúng ta.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các nhân viên cơ quan cứu trợ người tị nạn của dòng tên tiếp tục công tác trợ giúp nhằm trao ban hy vọng và tương lai cho các người tị nạn trên thế giới. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho các nhân viên của cơ quan nhân kỷ niệm 35 năm thành lập. Ngài đã nhắc lại lý do cha bề trên tổng quyền Petro Arupe cho thành lập cơ quan vì hồi đó có làn sóng người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do bất chấp mọi hiểm nguy, các vụ tấn công của hải tặc và cái chết trên biển cả vùng Đông Nam Á. Là người đã từng chứng kiến cảnh bom nguyên tử nổ tại Hiroshima bên Nhật Bản và ý thức được các chiều kích trong thảm cảnh xuất hành của người tị nạn, cha Arupe nhận ra nơi đó một thách đố mà các tu sĩ dòng tên không thể không biết tới. Cha muốn cơ quan tới gặp các anh chị em tị nạn và đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của họ bằng cách cung cấp thực phẩm, quần áo, thuốc men, lo chỗ trú ngụ cho họ, đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng, bảo vệ phẩm giá bị thương tích của họ và lắng nghe an ủi họ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ghi nhận hiện tượng di cư tị nạn gia tăng mạnh trên thế giới ngày nay. Các đoàn người di cư tị nạn khởi hành từ nhiều nước vùng Trung Đông, Phi Châu và Á Châu và tìm ẩn náu bên Âu Châu. Cao ủy tị nạn của Liên Hiệp Quốc ước lượng có khoảng 60 triệu người tị nạn trên thế giới. Đây là con số cao nhất kể từ đệ nhị thế chiến tới nay. Đằng sau các con số này có các con người với một tên tuổi, một gương mặt, một lịch sử và một phẩm giá là con Thiên Chúa, không thể bị tha hóa. Hiện nay, cơ quan cứu trợ người tị nạn của dòng tên hoạt động trong 10 vùng với các dự án ở 45 nước khác nhau, cùng với sự cộng tác của các nữ tu, giáo dân và rất nhiều người tị nạn, trung thành với lý tưởng do cha Arupe đã đề ra, đó là đồng hành, phục vụ và bảo vệ các quyền của người tị nạn. Việc lựa chọn sống giữa người tị nạn tại những nơi cần thiết, trong và sau chiến tranh, đã khiến cho tổ chức này nổi tiếng. Đức Thánh Cha đã đặc biệt nghĩ đến các nhóm sống bên Syria, Afghanistan, Cộng hòa Trung Phi và vùng Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Cơ quan cứu trợ người tị nạn của dòng tên trao ban hy vọng và tương lai cho người tị nạn qua việc giáo dục, giúp người tị nạn duy trì sống động niềm hy vọng, tin tưởng vào tương lai và có các chương trình. Không có gì cao đẹp hơn là cống hiến cho các trẻ em phương tiện học hành và phát huy tối đa các năng khiếu của các em, làm sao để chúng có thể bảo vệ các quyền riêng và chung của cộng đoàn. Rất tiếc là cả các trường học nữa cũng không tránh khỏi các vụ tấn kích của những người gieo rắc bạo lực. Tuy nhiên, việc giáo dục rất quan trọng, vì thế trong năm Thánh Thương Xót sắp tới, cơ quan cứu trợ người tị nạn phát động chiến dịch giáo dục toàn diện với khẩu hiệu "Chúng ta hãy huy động lòng thương xót" nhằm giúp thêm 100.000 trẻ em có thể đi học, đặc biệt là các trẻ nữ thường bị thiệt thòi nhiều hơn. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn các ân nhân của cơ quan và khích lệ mọi người tiếp tục công tác giáo dục phát triển này cho người tị nạn.
Abuja, Đức cha Olivier Tash Doeni, Tổng giám mục Maiduguri bên Nigeria, kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp vật chất và tài chính để cứu trợ người tị nạn tại đây. Đức cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 12 tháng 11 vừa qua. Ngài nói, an ninh đã được cải tiến nhờ nỗ lực của quân đội hiện diện trong vùng và các vụ tấn công của lực lượng Boko Haram đã giảm bớt. Các vụ tấn công của lực lượng hồi cuồng tín Boko Haram đã khiến cho 60.000 người trên tổng số 120.000 dân trong giáo phận Maiduguri phải bỏ nhà cửa ruộng vườn di tản đi nơi khác và 50 nhà thờ bị phá hủy. Trong 6 năm qua, đã có 150.000 người bị lực lượng Boko Haram sát hại. Theo Đức Cha, vấn đề chính là con số người tị nạn trong giáo phận quá đông. Họ sống chen chúc trong thành phố Maiduguri cũng như tại một số làng chung quanh. Giáo phận cần có tài chánh và phẩm vật để trợ giúp các anh chị em này. Họ là những người còn đang chạy trốn bạo lực cũng như đã trở về làng mạc, nhưng nhà cửa ruộng vườn đã bị du kích quân Boko Haram đốt phá hết, không còn tìm ra thực phẩm nữa. Cần có sự trợ giúp cụ thể của cộng đồng quốc tế mới giải quyết được thảm cảnh này của dân chúng và để cho giới trẻ khỏi phải lớn lên trong dốt nát và mù chữ.
Luanda, Trong thư mục vụ gửi tín hữu toàn nước Angola nhân kỷ niệm 40 năm độc lập khỏi Bồ Đào Nha, các giám mục kêu gọi tiếp tục tiến trình bình định và hòa giải đất nước. Nhắc lại các năm chiến tranh chống thực dân và cuộc nội chiến, có các can thiệp nặng nề của nước ngoài, các giám mục khẳng định rằng việc hòa giải và hiệp nhất quốc gia là một bổn phận không bao giờ chấm dứt. Vì chúng không phải là một dữ kiện chiếm được một lần cho luôn mãi, nhưng là một nhiệm vụ và một chân trời đòi hỏi phải làm việc liên tục. Chúng ta đang học hỏi canh tân tâm thức lột bỏ mọi sự giữ và thành kiến, khiến cho chúng ta chống lại nhau. Chúng ta đang học tôn trọng các quyền con người và phẩm giá của người khác. Chúng ta đang củng cố sự hiệp nhất quốc gia và khích lệ tinh thần yêu nước. Chúng ta đang xây dựng một gia đình Angola trong sự khác biệt và vẻ đẹp của bức khảm đa màu văn hóa. Để được như vậy, Angola cần sự đóng góp của mọi con cái mình, không phân biệt hay kỳ thị ai. Trong bối cảnh này, từng người trong chúng ta, với các khả năng và tài khéo của mình, đều có các nhiệm vụ cấp bách phải chu toàn để các hoa trái của nền độc lập được thường hằng và được mọi người quý trọng. Trong số các thách đố mà toàn dân Angola phải đương đầu hiện nay, có việc giảm thiểu hố sâu ngăn cách giữa những người quá giàu và những người quá nghèo, thăng tiến quyền tự do lương tâm, tự do hội họp, tự do thành lập các hiệp hội, tự do biểu tình, tự do thông tin và bày tỏ ý kiến, là các quyền được hiến pháp bảo đảm. Làm thế nào để mọi công dân có thể thực thi các quyền của mình một cách ý thức, có tinh thần trách nhiệm và tích cực tham gia? Ngoài ra cũng cần cải tiến việc giáo dục và đào tạo nghề nghiệp để thắng vượt bóng tối của rốt nát và chủ nghĩa ngu dân, giam cầm các cộng đoàn trong các tín ngưỡng đàn áp và què quạt. Sau cùng, các giám mục Angola khích lệ toàn dân bảo vệ phẩm giá nền văn hóa Kitô, chống lại khuynh hướng cuồng tín tôn giáo và văn hóa của vài sản phẩm toàn cầu hóa, tìm tầm thường hóa Thiên Chúa, sự sống và gia đình bằng cách du nhập và áp đặt các mô thức xa lạ với người dân Angola và nền văn hóa của họ như hôn nhân đồng phái. Các giám mục phó thác dân nước Angola cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, anh Phương xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho thầy cô.
Khi thầy viết bảng bụi phấn bay bay, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Theo truyền thống tốt đẹp, cứ 20 tháng 11 hàng năm, những người học trò lại tri ân cách đặc biệt các bậc thầy cô. Ngày 20/11 năm nay cũng gần kề, thế nên chúng con cũng dành thời gian để cầu nguyện cách đặc biệt cho các bậc thầy cô đáng kính của mình. Người thầy cô đầu tiên trong cuộc đời của chúng con chính là cha mẹ. Các ngài không chỉ có công sinh thành nhưng còn có ơn dưỡng dục. Ngay từ những năm tháng đầu đời, cha mẹ đã nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng con, hướng dẫn nâng niu chúng con ăn từng thìa bột, bập bẹ nói từng tiếng ê a, giúp chúng con bò lê và bắt đầu chập chững những bước chân đầu đời. Các ngài nuôi dưỡng giáo dục chúng con bằng cả trái tim, chẳng bao giờ tỏ ra phiền muộn, bực bội vì mất thời gian. Nhưng trái lại, mỗi khi chúng con có dấu hiệu nho nhỏ của một sự phát triển như nói thêm được một tiếng, ba ơi, mẹ ơi, hay đi thêm được vài ba bước, thì ánh mắt và gương mặt của cha mẹ hiện rõ sự vui sướng và hạnh phúc. Chắc trên đời này chẳng có gì đẹp được như thế. Chính nhờ tình thương và sự dạy dỗ ân cần, qua những bài hát ru những buổi trưa hè thấm đẫm tình thương, nhân cách và tính cách của chúng con dần được định hình và phát triển, để khi ra đời, chúng con cũng biết yêu thương, quan tâm và giúp đỡ người khác. Như vậy, các ngài không chỉ là cha, là mẹ, nhưng còn là thầy, là cô, những người vô cùng quan trọng vì đã đặt nền tảng nhân sinh cho cuộc đời của chúng con. Chính nhờ các ngài mà mai kia chúng con lớn lên sẽ thành nhân, chứ không bị thoái hóa thành con vật. Kế đến là những kỹ sư tâm hồn. Chúng con muốn nói đến những người thầy, người cô đã tận tình hướng dẫn chúng con trên giảng đường, giúp chúng con biết từng con chữ và từng bước tiếp cận với tri thức tinh hoa của nhân loại. Chắc hẳn các ngài không chỉ truyền đạt cho chúng con tri thức, nhưng còn cả tâm huyết của nghề giáo, cả cung cách sống mẫu mực của một con người. Bởi vậy, thầy cô mới được tôn phong là kỹ sư tâm hồn, những người giúp các thế hệ học trò phát triển một cách toàn diện, từ tri thức cho đến nhân bản và tinh thần. Tuy nhiên, những người thầy, người cô ấy cũng được ví như người đưa đò, giúp người ta qua sông rồi lại trở về tiếp tục đưa những người khác. Bởi vậy, một khi người đã qua sông, có còn mấy ai nhớ tới và quay lại cảm ơn người đưa đò. Người đưa đò ấy hóa ra chỉ là một dấu lặng rất trầm trên quãng sông vắng. Chúng con không chỉ học ở giảng đường, nhưng cuộc sống chính là ngôi trường rộng lớn của chúng con, và ở nơi đó, chúng con phải học mỗi ngày cho đến hết đời. Chính trong ngôi trường ấy lại có những bậc thầy cô khác. Họ không dạy chúng con một cách khoa bảng như trên trường lớp, nhưng bằng chính cuộc sống và cung cách hành xử. Những người thầy cô ấy có thể là bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp cùng cơ quan, hay những người vô tình gặp gỡ trên đường phố. Họ đều có thể dạy chúng con biết về ý nghĩa của cuộc sống, cách đối nhân xử thế, và hành xử sao cho ra một con người. Khi thấy có người sẵn sàng nhường ghế cho người khác trên toa xe chật cứng, khi thấy có người chẳng hề tiếc thời gian dẫn cụ già qua đường giữa một thành phố đông đúc tấp nập, khi thấy có người dám dừng lại nhặt tờ giấy hay bịch rác mà ai đó vô tâm vứt lung tung để bỏ vào thùng rác. Những người ấy chính là thầy, là cô của chúng con, vì qua những chuyện dù rất nhỏ bé trong cuộc sống đời thường, nhưng họ đã cho chúng con thấy thế nào là yêu thương, bác ái, thế nào là sống với trọn cả tâm tình. Cha mẹ, thầy cô và cả những người thầy vô danh ngoài trường đời cũng chỉ là hình ảnh phản chiếu về một vị thầy chí thánh. Đó chính là Đức Giêsu Kitô. Thật vậy, tất cả thầy cô ở trần gian này chỉ dạy chúng con biết về chân lý và sự khôn ngoan. Nhưng chính Đức Kitô là chân lý và sự khôn ngoan ấy. Ngài không chỉ nói về chân lý, nhưng Ngài còn là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài không chỉ dạy suông, nhưng chính Ngài đã sống và thực hành những gì Ngài giảng dạy, đến nỗi Ngài dùng chính cái chết để minh chứng cho sự thật. Thế nên Đức Giêsu chính là thầy của mọi vị thầy. Trong xã hội ngày nay, dường như cái đức của các bậc thầy đã bị sức nặng của cơm áo gạo tiền đè sát mặt đất, nên các vị ấy chỉ biết dạy thuần túy kiến thức cho xong, chứ chẳng hề quan tâm đến nhân bản, đức hạnh của học trò. Thế nên, những điều đáng tiếc đã xảy ra, trò cãi thầy, thầy đánh trò, rồi trò đánh thầy, quay cóp, gian lận, mua bằng bán chức. Bởi vậy mới thấy, điều quan trọng nhất của việc học không phải là tri thức, nhưng là đức hạnh, tiên học lễ, hậu học văn. Và vai trò chính yếu của bậc thầy cũng không phải là nói hay truyền đạt những gì mình biết, nhưng là những gì mình sống, những gì mình đã cảm nghiệm. Bởi vậy, trong ngày 20 tháng 11, chúng con biết ơn cách đặc biệt với các bậc sinh thành, những người thầy, người cô trong trường học cũng như ngoài trường đời. Chúng con cầu nguyện cho các vị ấy được nhiều ơn lành, và nhất là luôn noi gương bắt chước vị thầy chí thánh, để không chỉ truyền đạt cho các thế hệ học trò tri thức, nhưng còn cả những đức tính nhân bản, cách sống, cách làm người. Nhờ vậy, học trò mới có thể phát triển toàn diện, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Và chỉ như thế, xã hội, đất nước, thế giới mới được phồn thịnh, an vui.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc trả lời thắc mắc của một thính giả về vấn đề bạo lực trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thắc mắc như thế này: Thưa cha, khi đọc Kinh Thánh Cựu Ước, con có cảm tưởng mình đứng trước một chuỗi các cuộc chiến tranh, từ cuộc thảm sát người Ai Cập trong cuộc xuất hành của dân Do Thái, cho đến cuộc chinh phục đất hứa dưới thời các quan ám, cuộc chiến giữa David và quân Philistine, cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa vương quốc Juda và Israel, chiến tranh đẫm máu chống lại các cuộc xâm lăng của người Assyria, Babylon, Medes, Hy Lạp và La Mã. Không có thời kỳ nào mà không có bạo lực và chiến tranh. Trầm trọng hơn nữa là người ta có cảm tưởng rằng các cuộc chiến tranh đó do chính Thiên Chúa truyền khiến, và đó là những cuộc thánh chiến. Tại sao có nhiều bạo lực như vậy trong Kinh Thánh, thưa cha?
Quả thực, có nhiều đoạn văn của Kinh Thánh gây thắc mắc, như thính giả đã nêu lên và trình bày một hình ảnh một vị Thiên Chúa gây chiến. Mỗi dịp lễ phục sinh, chúng ta ca ngợi chiến thắng của Chúa đối với quân binh Ai Cập và giải thoát Israel. Chính Chúa mang lại chiến thắng cho dân Ngài, như bà Miriam, em của ông Aaron đã ca ngợi sau khi qua biển đỏ. Tôi chúc tụng Giave Thiên Chúa vì Ngài đã phủ mình bằng vinh quang, Ngài đã xô xuống biển kỵ mã cùng chiến binh. Khi đọc những đoạn văn như thế từ thời xa xưa, nhiều tín hữu Kitô cũng đã tự hỏi, phải chăng Thiên Chúa trong Cựu Ước có phải là Thiên Chúa của các mối phúc thật trong Phúc Âm hay không? Ông Marcion, qua đời khoảng năm 160, đã loại bỏ toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước ra khỏi sổ bộ các sách Kinh Thánh do Thiên Chúa linh ứng. Ông ta đã thiết lập bộ Kinh Thánh Tân Ước đã được thanh lọc và chỉ gồm có 10 thư của Thánh Phaolô cùng với Phúc Âm theo Thánh Luca đã được thanh lọc theo ý tưởng của ông. Nhưng hành động của ông Marcion đã bị giáo hội loại bỏ.
Như vậy, giáo hội làm thế nào để chấp nhận những đoạn nói về bạo lực hoặc chiến tranh trong Cựu Ước ?
Khi đọc các văn bản Kinh Thánh, bạo lực, chiến tranh, trước hết chúng ta phải luôn nhớ hai điều trong đường lối cư xử của Chúa đối với dân Ngài. Trước hết, Thiên Chúa của Kinh Thánh là một nhà sư phạm thực sự. Ngài biết rằng không thể làm cho con cái Ngài một sớm một chiều hiểu chọn những chân lý cao cả. Vốn là đấng chậm giận, Chúa chấp nhận để cho dân của Ngài hiểu một cách từ từ, mầu nhiệm tình thương và những đòi hỏi của Ngài đối với hòa bình. Các giáo phủ gọi đó là một sự syncatabasis, một sự hạ cố, một thái độ hạ mình của Chúa để thích ứng với trình độ hiểu biết của dân Ngài. Trong mỗi thời điểm của lịch sử dân Ngài, Chúa giới hạn mặc khải của Ngài ở mức độ dân Ngài có thể hiểu được và chấp nhận vì sự yếu đuối và tội lỗi của loài người. Đạo lý này đã được Công đồng Chung Vatican II tóm gọn trong hiến chế Dei Verbum, lời Chúa, về mặc khải. Công đồng viết, thích ứng với hoàn cảnh nhân loại sống trước thời cứu độ do Chúa Kitô thiết lập, các sách Cựu Ước trình bày cho mọi người biết Thiên Chúa là ai và con người là ai, đồng thời trình bày Thiên Chúa công bình và nhân từ đối xử với loài người như thế nào. Tuy có nhiều khuyết điểm và tạm bợ, nhưng các sách ấy minh chứng khoa sư phạm đích thực của Thiên Chúa. Vì thế, các Kitô hữu phải thành kính đón nhận các sách này, vì chúng diễn tả một cảm thức sâu sắc về Thiên Chúa, tàng trữ những lời giáo huấn cao siêu về Ngài, những tư tưởng khôn ngoan và hữu ích về đời sống con người, những kho tàng kinh nghiệm tuyệt diệu và sau cùng ẩn chứa mầu nhiệm cứu rỗi chúng ta. Sau nhiều cuộc xung đột đẫm máu, Israel hiểu rằng giải pháp lý tưởng không phải là lấy máu đền máu, và danh xưng tốt nhất dành cho Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa các đạo binh, nhưng là đấng phá vỡ chiến tranh. Thứ hai, để dân Chúa có thể tiến triển, thì dân ấy cần phải sống tách biệt với các dân lân bang. Kinh Thánh chứng tỏ cho chúng ta thấy mối quan tâm của Thiên Chúa, làm sao để dân Ngài sống biệt lập với dân ngoại, để họ khỏi bắt chước các thói tục thờ thần tượng và sa đọa của dân ngoại. Ví dụ, ngay từ đầu lịch sử thánh, Thiên Chúa đã dạy tổ phụ Abraham không phải dâng hiến con trai của ông cho Ngài, như thói tục của dân Canaan vẫn dâng hy tế con cái họ cho các thần minh. Dân Do Thái hơn một lần bị cám dỗ muốn bắt chước thói tục đó của dân ngoại. Có vấn đề là trong nhiều thế kỷ, dân Do Thái nghĩ rằng cách tốt nhất để không sống như dân ngoại là ghen với họ và tiêu diệt họ. Thiên Chúa đã chấp nhận để cho dân của Ngài mất nhiều thế kỷ để đi tới chỗ nhìn nhận rằng lên án các phong tục của một dân tộc không có nghĩa là phải tận diệt dân tộc ấy.
Từ tình trạng chấp nhận bạo lực ban đầu như thế, khi nào thì có sự thay đổi thái độ trong Kinh Thánh Cựu Ước đối với bạo lực, thưa cha?
Chúng ta thấy tất cả những nhân vật lớn của Thiên Chúa trong một lúc nào đó đều hiểu rằng Thiên Chúa không yêu thích bạo lực. Điều chắc chắn là có một sự tiến triển từ từ trong mặc khải của Chúa cho dân Ngài. Trong Cựu Ước, Chúa tỏ mình cho dân như là Thiên Chúa các đạo binh, Thiên Chúa phá vỡ chiến tranh, Vua hòa bình. Ví dụ, sau thời Lưu Đày, Thiên Chúa không những lập lại rằng Ngài là Thiên Chúa từ ái, chậm giận và giàu tình thương. Ngài ban cho dân Ngài hy vọng rằng qua nhóm nhỏ còn lại, hòa bình là điều có thể trong thành Jerusalem được đổi mới hoàn toàn. Cộng đoàn nhỏ còn lại đó sẽ được một mục tử hướng dẫn như chưa từng có. Ngài sẽ biến đất nước thành một nơi an ninh và mở rộng hòa bình trên mọi dân nước, cho đến cả thú dữ nữa. Trái ngược với những vị vua chúa thế trần này, vị mục tử đó sẽ là vua hòa bình, Ngài cưỡi lửa con và chẳng thà trở thành nạn nhân hơn là người thống trị. Lưỡi gương của Ngài là lời từ miệng Ngài phán ra, bạo lực của võ khí sẽ bị lời Chúa chiến thắng bằng sức mạnh của sự thật.
Như vậy có nghĩa là sang đến Tân Ước, tiến trình từ bỏ bạo lực trong mặc khải được hoàn tất, phải không ạ?
Đúng vậy, mặc khải trong Tân Ước dần dần cho thấy Thiên Chúa không võ khí. Khi hai người con ông Giê-bê-đê muốn Thiên Chúa cho sấm sét từ trời quật xuống trên làng xứ Samaria vì đã không tiếp rước thầy mình, Chúa Giê-xu của trách họ. Chúa Giê-xu từ chối sử dụng bạo lực để tự vệ chống lại những kẻ muốn bắt Ngài. Thiên Chúa dạy chúng ta tha thứ, lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Được gương Thầy Chí Thánh soi sáng, các môn đệ sẽ hiểu rõ giáo huấn của Ngài về sự tha thứ, về sự yêu thương kẻ thù. Rồi Thiên Chúa tập hợp hết mọi người. Mỗi khi cử hành thánh lễ, các tín hữu Kitô tuyên xưng hy vọng Chúa Kitô sẽ trở lại. Chỉ khi tái lâm, Đức Kitô mới thiết lập vĩnh viễn vương quốc tình thương và an bình như các ngôn sứ đã loan báo. Jerusalem thiên quốc sẽ xứng với danh xưng đích thực là thành hòa bình. Sự chờ đợi này không được làm cho các môn đệ Chúa Kitô dưới đất này từ bỏ nghĩa vụ kiến tạo hòa bình, bởi vì mọi hành vi xây dựng hòa bình đều chuẩn bị một nước trời tươi đẹp hơn.
Thưa cha, còn có một thắc mắc nữa. Nhiều cuộc khủng bố, tàn sát, giết người do những người Hồi giáo gây ra nhân danh kinh Koran và các giáo huấn khác của Hồi giáo. Nhưng cũng có nhiều người bênh vực Hồi giáo và nói là Hồi giáo tuyên dạy hòa bình. Thế thì thực tế như thế nào ạ? Hồi giáo có phải là tôn giáo bạo lực không?
Cha Samir Khalil Samir dòng tên người Ai Cập là giáo sư về Hồi giáo học và chuyên gia về tư tưởng Ả Rập. Cha giảng dạy lâu năm ở Đại học Thánh Giuse ở Beirut, Liban và từ 41 năm nay dạy tại Giáo Hoàng Học viện Đông Phương ở Roma và cha từng làm quyền viện trưởng học viện này. Trong một bài báo mới đây, cha khẳng định rằng bạo lực không những là điều được phép trong kinh Koran của Hồi giáo, nhưng nhiều khi còn đòi phải thi hành bạo lực nữa. Cha nói, khi nhà nước Hồi giáo IS thiêu sống giam trong cũi viên phi công người Jordani tên là Muad al-Kassabi, mà họ bắn hạ ở Raqqa bên Syria, hoặc khi họ chặt đầu 21 Kitô hữu Copt ở Ai Cập ở Libya, người ta không thể nói rằng những hành động đó không liên hệ gì với Hồi giáo. Và quả quyết Hồi giáo muốn hòa bình và bất bạo động, đó là một lời nói dối. Cha nhận xét rằng, bạo lực ở khắp nơi trong Hồi giáo, ở trong chính kinh Koran, cũng như trong Kaaba hoặc là Hadith, là những sưu tập các truyền thống về những hành động và lời nói của Mahomet, cũng như các bạn đồng hành. Người ta tìm thấy tất cả những gì người ta muốn trong truyền thống, và người ta chọn những gì mình thích hoặc là cần, tùy theo hoàn cảnh. Tất cả những gì người Hồi giáo cực đoan làm đều tìm được sự biện minh trong một câu surat của kinh Koran, trong Kaaba hoặc là Hadith. Chỉ cần tìm một đoạn để biện minh hành động này hay hành động khác. Mỗi nhóm thánh chiến Hồi giáo đều có mufti riêng đưa ra những fatwa, tức là những giáo lệnh dựa trên kinh thánh Hồi giáo. Vấn đề của Hồi giáo là không có một thẩm quyền trung ương như trong Công giáo để xác định về sự giải thích chính thức đối với kinh Koran và các sách giáo huấn khác của Hồi giáo. Đặt các giáo huấn đó trong bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh xã hội thời đó để duy trì tinh thần tinh tuyền của đạo. Trong Hồi giáo hiện nay, có những trào lưu trở về với thời xa xưa khi Hồi giáo còn sống trong sa mạc hồi thế kỷ thứ 7. những trào lưu đó muốn tái lập những phong tục tập quán thời ấy, kể cả trong từng chi tiết nhỏ nhặt, cả việc cắt râu và theo những hình thức ưu phục chi tiết. Một phụ nữ có được tô môi son, vẽ lông mày hay không? Người ta có thể ăn cái gì? Tất cả những điều đó được xếp loại thành halal hoặc là haram, được phép hoặc là cấm kỵ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Nữ Vương Chẳng Hề Mắc Tội Tổ Tông.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các lời khẩn nài Đức Maria với tước hiệu Nữ Vương, còn có tước hiệu Regina Sine Labe Originali Concepta, Nữ Vương Chẳng Hề Mắc Tội Tổ Tông. Tước hiệu này đã trở thành quen thuộc trong toàn giáo hội Công giáo sau khi Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 năm 1854 với tông hiến Ineffabilis Deus, Thiên Chúa Khôn Tả. Tuy nhiên, lời khẩn cầu Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã có trong các kinh cầu Đức Bà ít nhất là từ thế kỷ thứ 17, và sát tín Mẹ Maria Không Mắc Tội Tổ Tông Truyền đã có ngay từ các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội. Chứng tá đầu tiên liên quan tới nguồn gốc lạ thường và thánh thiện của Đức Maria được tìm thấy trong tác phẩm Mạo Thư Tiền Phúc Âm Thánh Giacobbe. Theo đó, bà Anna thụ thai Đức Maria mà không do sự can thiệp của ông Joachim là thân phụ. Tuy là câu chuyện nảy sinh trong môi trường bình dân, nhưng nó chứa đựng các đòi hỏi thần học, và cho dù không xác định việc vắng bóng tội tổ tông nơi Đức Maria, nó diễn tả ý nghĩa trực giác đầu tiên và thần bí đối với sự thánh thiện, hoàn hảo và độc đáo duy nhất của Đức Mẹ. Cho tới công đồng Tunisia năm 325, đã không có các xác định đặc biệt nào liên quan tới việc Đức Maria không mắc tội tổ tông ngay từ đầu. Nhưng các giáo phụ đã ca tụng rất nhiều Đức Maria là đấng toàn thánh với các tính từ trang điểm người và xác nhận tư tưởng cao quý và cảm quan mà dân Kitô có đối với Đức Mẹ. Nghĩa là lòng đạo đức bình dân Kitô thừa nhận rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Như thế đức tin bình dân của Kitô hữu đã đi trước các suy tư thần học rất lâu. Điều này có nghĩa là tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã không bắt nguồn từ các suy tư thần học, mà là do trực giác bén nhạy của tín hữu Kitô. Hầu như do bản năng, Kitô hữu đã hiểu rằng không thể dung hòa chức làm Mẹ Thiên Chúa với bất cứ tội lỗi nào. Nói cách khác, tín hữu cho rằng vì Thiên Chúa là đấng thánh, nên người được chọn làm Mẹ Thiên Chúa cũng phải là người thánh thiện và được Thiên Chúa giữ gìn, để không bị ô nhiễm bởi tội nguyên tổ.
Tuy nhiên, nền thần học đã có một vai trò quan trọng và đa diện trong việc minh giải sự thật thánh mẫu học qua việc đưa ra công thức rõ ràng liên quan tới đức tin bình dân, hòa hợp nó với toàn bộ các dữ kiện mạc khải, tháo cởi các nút thắt của bình diện thần học và văn hóa, cũng như đặt để nó trên các lý luận có thể chấp nhận được. Trước hết, nền thần học của các giáo phụ đã chuẩn bị đất cho sự triển nở niềm tin của tín hữu nơi sự thụ thai vô nhiễm nguyên tội bằng cách phác họa ra hình ảnh luân lý của Đức Maria là đấng rất thánh thiện và không vương tội lỗi. Các giáo phụ và các tác giả Kitô cổ xưa khởi hành từ ơn gọi là Mẹ Thiên Chúa để kết thúc với việc chuẩn bị luân lý thích hợp cho Đức Maria. Các vị gọi Đức Maria là Đức Trinh Nữ Thánh, hòm bia bằng gỗ không hư hại, đấng không vết nhơ, vô nhiễm, vô tội, toàn vẹn, cung thánh của sự không thể chê trách vào đâu được, đền thờ được Thiên Chúa thánh hóa, thiên đàng xanh tươi và không thể bị hư hại, đấng hoàn toàn xinh đẹp, trong trắng và không vết nhơ, người sinh ra như các thiên thần Kerubim, người được làm bằng đất sét tinh tuyền và vô nhiễm. Thân xác của Đức Trinh Nữ là một đất mà Thiên Chúa đã làm việc, là người đầu tiên trong đám đông xuất thân từ Adam đã được thần linh hóa trong Chúa Kitô, là hình ảnh của sự hoàn toàn giống vẻ đẹp thiên linh, là đất sét được nhào nặn bởi bàn tay của nghệ sĩ thiên linh. Giáo lý này được diễn tả bằng lễ thụ thai Đức Maria, được cử hành bên Đông Phương giữa thế kỷ thứ 7 và thứ 8 và vào thế kỷ 11, được du nhập vào Italia rồi lan sang các nước khác. Bên Tây Phương, việc diễn tả rõ ràng giáo lý vô nhiễm nguyên tội đã do Pelagio đưa ra hồi thế kỷ thứ năm, khởi hành từ sự thánh thiện của Đức Maria và danh dự của Chúa Kitô. Chính xác tín bình dân này của Kitô hữu đã lôi kéo nền thần học đào sâu vấn đề bắt đầu từ thế kỷ 11. Người ta minh nhiên thái độ gia tăng của tín hữu ban đầu cử hành lễ Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội mà không có vấn đề. Tiếp đến, đức tin bình dân coi việc khước từ đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria là một gương mù, gương xấu. Và sau cùng, tín hữu mạnh mẽ phản ứng chống lại những người cho rằng Đức Maria cũng mang tội tổ tông như mọi người trong gia đình nhân loại. Khốn cho các nhà trí thức, thần học gia và nhà giảng thuyết nào khẳng định điều đó trong các bài giảng cho các tín hữu.
Vào đầu thế kỷ 12, thần học gia Esmero, bênh vực trực giác của các Kitô hữu, tin rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, đồng thời chứng minh cho thấy khả thể này như hạt rẻ ra khỏi vỏ đầy gai nhọn mà không bị hư hại, vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn và đã làm như thế. Vào thế kỷ 13, vài thần học gia đưa ra ý niệm ơn cứu rỗi được giữ gìn trước, và ý niệm này được thần học gia Giovanni Don Scotto, tu sĩ dòng Francisco, khai triển. Theo Don Scotto, như là đấng trung gian hết sức hoàn thiện, Chúa Kitô thực hiện mức độ cao cả hoàn thiện nhất có thể cho một người mà Ngài làm trung gian cho. Và Chúa Kitô đã không làm trung gian ở mức độ tuyệt vời cho ai khác hơn là Đức Maria. Nhưng điều này chắc chắn đã không xảy ra nếu Ngài đã không giữ gìn mẹ khỏi tội tổ tông. Suy luận của thần học gia Scotto đã có tính cách định đoạt cho việc phát triển tín lý vô nhiễm nguyên tội. Từ nay trở đi được các tu sĩ Francisco bênh vực và từ từ sẽ trở thành gia tài chung của các thần học gia. Thần học gia Don Scotto không chỉ tháo gỡ vấn đề thần học khỏi các điều kiện văn hóa liên quan tới việc sinh ra bằng cách đặt để con người như chủ thể của lỗi lầm hay của sự thánh thiện, mà còn soạn thảo ra ý niệm cứu rỗi phòng ngừa một cách vĩnh viễn nữa. Từ thế kỷ thứ 14, theo gương Đại học Sorbonne bên Paris, các thần học gia dấn thân thể sống chết bảo vệ niềm tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Thế rồi trong các thế kỷ 17 và 18, các tu sĩ dòng tên đã viết 300 tác phẩm về đề tài này. Niềm tin bình dân Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã được diễn tả ra trong thế kỷ thứ 17 với việc thành lập các huynh đoàn khác nhau có tên gọi là huynh đoàn vô nhiễm nguyên tội, với các lời cầu được thêm vào vài kinh cầu như trinh nữ thánh được giữ gìn, đồng thời với việc dâng kính các nhà nguyện hay bàn thờ cho Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, cũng như với nhiều kiểu diễn tả nghệ thuật. Đặc biệt vào thế kỷ 17, nảy sinh ra trong các đại học cả một phong trào thăng tiến giáo lý Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, với lời thề bảo vệ nó cho tới chỗ đổ máu. Đầu tiên là Đại học Granada, rồi tới phiên các đại học khác ở Tây Ban Nha và vài đại học bên Italia. Phong trào này được phổ biến nhanh chóng trong các dòng tu, giữa các thánh, cũng như giữa các huynh đoàn và tín hữu. Các tu sĩ dòng Francisco đã rao giảng nhiều về xác tín này, và từ năm 1621, các vị thề bảo vệ giáo lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, nhất là lễ kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đã được du nhập vào miền Nam Italia ngay từ hồi thế kỷ thứ 11 và được phổ biến bên Anh Quốc. Vào năm 1708, Đức Giáo Hoàng Clemente XI đã truyền cử hành lễ này trong toàn giáo hội.
Hoạt động của các giáo hoàng liên quan tới đề tài này đã chỉ có tính cách điều hợp, thăng tiến, giúp cho niềm tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria chín mùi, minh giải và quyết định. Vào thế kỷ 15, Đức Giáo Hoàng Sixto IV là người đã bắt đầu các loạt can thiệp bênh vực sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và cấm hai phe phò chống tố cáo nhau là lạc giáo. Đức Sixto IV cũng chính thức đưa lễ kính việc thụ thai Đức Maria vào phụng vụ giáo phận Roma và chấp thuận công thức mới diễn tả đặc quyền này của mẹ một cách rõ ràng hơn. Tiếp đến, Công đồng chung Trento tuy không đưa ra định nghĩa tín lý về việc Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, nhưng không bao gồm Đức Maria vào trong tội tổ tông. năm 1661, Đức Giáo Hoàng Alessandro VII ra sắc chỉ tuyên bố chấp nhận sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và cấm tấn kích điều này dưới mọi hình thức. Năm 1708, Đức Giáo Hoàng Clemente XI ra lệnh cử hành lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm trong toàn giáo hội. Trong khi các tranh luận giữa các thần học gia phò chống lắng dịu, Đức Giáo Hoàng Pio IX cho thành lập một ủy ban thần học gia và một ủy ban hồng y để duyệt xét lại vấn đề, minh giải các từ, kiểm thực khả thể đưa ra định nghĩa tín điều và góp ý kiến cho việc xúc tiến điều này. Năm 1849, Đức Pio IX công bố thông điệp Ubi Primum tham khảo ý kiến hàng giám mục trên toàn thế giới. Đa số, tức là 546 trên 603 vị, tán thành tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sự kiện này khích lệ Đức Pio IX soạn tông hiến Ineffabilis Deus và ngày 8 tháng 12 năm 1854 đã long trọng công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chấm dứt mọi tranh luận kéo dài giữa các nhà thần học. Định nghĩa tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được Kitô hữu đón nhận với niềm vui lớn, ngang với niềm vui hồi tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa được công bố trong công đồng chung Ê-phê-sô. 4 năm sau, tín điều này đã được chính Đức Mẹ xác nhận khi hiện ra với chị Bernadette Soubirous tại Lộ Đức năm 1858. Khi chị hỏi tên bà là gì, Đức Mẹ ngước mắt nhìn trời và trả lời, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Thông điệp Ad Diem Illum của Đức Giáo Hoàng Pio X công bố năm 1904 và thông điệp Fulgens Corona của Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố năm 1953 sẽ xác định các điểm đã không được Đức Giáo Hoàng Pio IX định nghĩa liên quan tới đặc ân duy nhất vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và ơn cứu chuộc do Chúa Kitô ban cho Mẹ. Tất cả các lý do trên đây giúp hiểu tại sao Kitô hữu lại khẩn cầu Mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Laudetur Jesus Christus.